Thưa quý thính giả, sau khi luật sư Lê Thị Công Nhân mãn hạn 3 năm tù giam được phóng thích, nhiều nhà dân chủ trong nước qua ý kiến với Đài Á Châu Tự Do chúng tôi đều mong muốn và hy vọng là hàng chục nhân vật bất đồng chính kiến khác đang bị tù tội cũng sẽ được phóng thích. Hầu hết các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam đều bị ghép tội tuyên truyền chống phá nhà nước hoặc âm mưu lật đổ chế độ vì đã công khai lên tiếng vận động ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền. Bài do Đỗ Hiếu ghi nhận.
Dưới tư cách thành viên khối 8406 từng ngồi tù và bị quản chế nhiều năm, từ Huế lên một Phan Văn Lợi nói, việc gán ghép cho những nhà hoạt động dân chủ những tội danh nặng nề là chuyện vô lý và bất công. Cho nên, các nhân vật bất đồng chính kiến đang ngồi tù phải được sớm trả về với gia đình và xã hội.
Chúng tôi rất vui mừng khi thấy là cô Lê Thị Công Nhân được trở về với gia đình. Ở đây chúng tôi không gọi là được trả tự do, bởi vì ở Việt Nam này không có cái tự do gì cả để mà gọi là được trả khỏi cái ngôi nhà tù nhỏ về cái ngôi nhà tù lớn hơn, chúng ta không gọi xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì cũng như dịp này chúng tôi mong rằng là tất cả mọi nhà đấu tranh ở trong nước thường bị cộng sản gán cho cái tội và là phạm tội hình sự ấy, và với những cái là tội danh càng ngày càng ghê gớm, ban đầu là tuyên truyền rồi là gián điệp rồi bây giờ gọi là lật đổ. Những cái người đó là những người yêu nước, họ chỉ thực tâm muốn xây dựng một đất nước đa nguyên đa đảng mà thôi. Mong rằng đất nước của chúng ta sẽ có những con người tự do để phát biểu nói lên những cái lời chân thành của mình và không bao giờ bị quy trục cả.
Bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ sinh viên Nguyễn Tiến Trung, bị kêu án 7 năm tù cộng 3 năm quản chế trong cùng phiên tòa với luật sư Lê Công Định và các ông Trần Quỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long cũng nuôi nhiều hy vọng đối với trường hợp con mình.
Khi nghe tin Lê Thị Công Nhân được ra tù thì chúng tôi cũng rất là mừng cho Lê Thị Công Nhân được tự do. Thì liên tưởng đến con mình thì tôi cũng mong rằng là Trung cũng nhanh đến cái ngày đấy. Và cũng mong rằng là có những cái được ân xá hay thế nào đó, hay là các vị lãnh đạo của nhà ta là cảm thấy là như thế là nó quá đáng và có thể là giảm án cho Trung để mà Trung được trở về sớm. Bởi vì thật ra là cái tiếng nói của Trung cũng chỉ nhằm có mục đích là xây dựng đất nước cho tốt đẹp hơn, chứ ngoài ra không có một cái ý đồ gì mà để mà làm hại cho đất nước cả.
Một trong những người có mặt khi luật sư Lê Thị Công Nhân trở về nhà, cô Lê Thị Kim Thu, một dân oan, từng bị bắt giam hàng chục lần trong các vụ khiếu kiện, mong rằng những nhà dân chủ khác sẽ được phóng thích vì họ không hề chống đối nhà nước như các tội trạng được tòa nêu lên.
Chúng tôi đi đón luật sư Lê Thị Công Nhân từ ở nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn. Cảm tưởng của tôi không thể nào tả được mà nó vui sướng, mà nó vui mừng như thế nào. 2-3 đêm đó tôi đã không ngủ, thì tôi đã từng nằm ở trong cái tâm trạng khi bước ra cái nhà tù lớn này thì cũng đã hiểu rồi. Tôi hét lên là nhân về, mọi người trong nhà tuôn ra thì các cháu rồi đó, ôm nhau chị khóc. Là một người dân oan, thì tôi chỉ biết chia sẻ với những người bất đồng chính kiến mà họ can trường, họ dám đặng lĩnh, họ đứng lên, họ đối đầu với một chế độ mà họ nói lên sự thật, những cái bất công ở trong nước mà người dân phải gánh chịu suốt bao nhiêu năm qua. Cái việc đó đó cần phải lên tiếng quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa. Còn lại một số nhà bất đồng chính kiến như là thầy giáo Vũ Hùng nè, rồi anh Nguyễn Sinh Nghĩa, rồi cô Phạm Thanh Nhi đó, là những người đó vân vân bị bắt. Thì tôi nghĩ rằng những người đó họ cũng chỉ là nói lên sự thật trên đất nước của mình, trên quê hương của mình. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng nên ngưng tay đàn áp và nên trả tự do cho họ, vì họ chỉ là người biết nói lên sự thật thì cũng không có gì gọi là ra trái mà ha là lật đổ chính quyền hay chống phá nhà nước. Thì tôi với họ thì tôi thấy cũng quá đáng.
Ông Di Đức Hồi, người bị khai trừ khỏi đảng và hiện tiếp tục bị quản chế tại nhà, nhấn mạnh công luận thế giới rất quan tâm đến vấn đề dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Do đó, việc giam giữ những người bị ngồi tù vì nguyện vọng dân chủ phải được nhà nước giải quyết thỏa đáng.
Còn rất nhiều các cái chiến sĩ dân chủ hiện nay đang nằm trong cái vòng pháp của chế độ cộng sản. Họ không vi phạm bất cứ một cái luật pháp nào của Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế, bởi vì họ chỉ có tiếng nói và có cái tư tưởng để đấu tranh dân chủ hóa đất nước, để cái đất nước này tiến bộ và phát triển. Cộng sản Việt Nam đã khắc tội cho họ rằng là chống phá đất nước, thì lật đổ chế độ, rồi là cái đó thì tôi thấy rằng rất là bất công. Trước cái sự áp lực về phía chính phủ Hoa Kỳ, thế rồi là Liên hiệp châu Âu đã đặt vấn đề để với chính phủ Việt Nam
trong quá trình làm ăn hợp tác phát triển kinh tế, trong đó là họ đã đặt vấn đề nhân quyền, thì cho đó là cái rất là phấn khởi. Tôi chỉ hy vọng rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam hãy vì cái lợi ích của dân tộc của mình, về đất nước của mình, thì nhân dân của mình hãy đặt những cái lợi ích của dân tộc, của đất nước lên trên hết tất cả các cái lợi ích của tổ chức đảng, bởi vì đất nước là trên hết, dân tộc là trên hết. Hãy xem xét lại và thả ngay lập tức, thả một cách vô điều kiện đối với tất cả các chiến sĩ dân chủ hiện nay đang nằm trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam, góp phần vào trong cái công cuộc phát triển của đất nước.
Qua những phát biểu vừa được gửi đến quý vị, hầu như mọi người đều có cùng suy nghĩ là những bản án dành cho các nhân vật bất đồng chính kiến chỉ nhằm xử phạt, bỏ tù các nhà hoạt động dân chủ từng lên tiếng vận động cho quyền tự do chính đáng của con người, và những lập luận do Hà Nội đưa ra luôn bị công luận trong và ngoài nước bác bỏ.